chuẩn bị tấm lòng cùng nhau suy gẫm và học hỏi lời Chúa chiều hôm nay. Lạy Chúa, chúng con một lần nữa đến với Ngài. Chúng con cầu xin sự soi sáng, hướng dẫn, hà hơi, sức dầu cho lời của Chúa trở thành sống động ở trong mỗi tâm linh của chúng con, trong khi học, trong khi chia sẻ, trong khi lắng nghe lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi tấm lòng của chúng con được ơn trước mặt Chúa, được có lỗ tai thiêng liêng hoặc có tâm lòng mềm mại để chúng con thể nghe được tiếng phán của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng con giờ phút này. Và cầu xin thần linh của Chúa cũng ban ơn sức dầu cho người chia sẻ, cũng được giấu trong ơn và thánh linh của Chúa toàn quyền hành động. Và chúng con tin chắc rằng lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, và bởi sự tác động, bởi sự hà hơi của Đức Thánh Linh mà làm cho lời của Chúa đi sâu thẳm vào mỗi tâm lòng của chúng con và giúp cho chúng con có thể thực hành áp dụng lời của Chúa dành cho cuộc đời của chúng con trong giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài về một cơ hội quý báu nữa để chúng con có thể được lắng nghe và học hỏi lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tuần vừa qua thì quý ông bà anh chị em chúng ta đã được dự hội đồng Bồi Linh Phụ Nữ. Và tôi tin chắc rằng quý ông bà anh chị em chúng ta đã nhận được rất là nhiều những cái bài học quý báu về qua các diễn giả là đầy tớ của Chúa, là cô Diệp, là mục sư Hứa Trung Tín ở tại Sacramento. Chính tôi thì ngồi dưới thì tôi cũng rất là được cảm động, học hỏi được rất nhiều qua lời của Chúa. Do vậy thì tôi cũng thấy rằng tôi ước ao được học hỏi cái phong cách, cái cách chia sẻ lời Chúa của mục sư Hứa Trung Tín thì rất là vui vẻ, sống động. Quý ông bà anh chị em cũng nhìn nhận điều đó. Và tôi không biết làm sao để tôi có thể bắt chước được giống như ông mà giảng mà người ta cười, cười suốt từ giờ đầu đến giờ cuối, cười ngất ngất như vậy. Chính tôi cũng rất là vui khi học lời Chúa, và nhiều anh em nói rằng được như vậy thì học lời Chúa không có thấy chán. Tôi cũng ước ao được như vậy. Nhưng mà tôi nhớ có lần tôi đi giảng ở một hội thánh bạn thì nói tôi chỉ làm cho người ta khóc chứ không có thể làm cho người ta cười được. Cho nên ông mục sư bạn đó, ông mới gặp tôi sau giờ nhóm chứ ông chia sẻ sao mà hay như vậy. Tôi chỉ làm cho người ta cười chứ tôi không làm cho người ta khóc được. Thành thử cố gắng bắt chước. Nhưng mà chúng ta bắt chước cái điều gì hay, học hỏi tốt thì chúng ta bắt chước. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi mới nghiệm ra Chúa cũng nhắc nhở dạy dỗ tôi rằng thì con hãy là chính con. Con không có bắt chước giống ai được hết á. Bởi vì con chỉ có một khuôn mẫu duy nhất để con bắt chước, đó là chính ta, chính Chúa. Và tôi được an lòng bởi vì Chúa nhắc nhở rằng mỗi chúng ta Chúa dùng một cách khác nhau. Chúa dùng mỗi người có một ân tứ Chúa ban cho khác nhau để cùng hầu vì Chúa. Không ai giống ai hết, mà chúng ta không đòi hỏi mình có thể được giống như người đó được để mà gây dựng công việc Chúa. Cho nên là hãy trở nên tự nhiên giống như điều mà Chúa đã đặt để ban ơn cho cuộc đời chúng ta và sử dụng để hầu vì Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta học được điều gì qua cái sự rao giảng lời Chúa. Nhiều khi vui, nhưng mà hỏi lại, ngay mới hôm qua thôi, chưa hết một tuần lễ, mục sư Tín trong cái buổi huấn luyện sáng hôm qua, hỏi lại có điều gì nhớ ở trong kỳ hội đồng vừa qua, học được cái gì? Ai nấy làm tình hết, không nhớ. Chỉ có anh Hùng nói là nhớ câu chuyện con cá thôi. Anh nói là câu chuyện con cá, không biết là quý vị có nhớ câu chuyện đó không? Mục sư Tín, ông giảng đó. Thì đến bây giờ thì câu chuyện đó nhắc, tôi mới biết là tại sao mà người đàn ông phía nam thì hay thích nuôi cá. Thì nếu mà câu chuyện đó quý vị nhớ muốn nghe lại đó thì quý vị lên cái website của Hội Thánh để quý vị nghe lại cái thí dụ đó ông muốn nói cái gì. Nhưng cái điều mà tôi học được chính yếu quan trọng đó là trong hôn nhân, trong hạnh phúc gia đình, cái điểm chính mà tôi thấy khám phá ra mà thấy Chúa nhắc nhở rất là rõ và sâu đậm, đó là trong cái hạnh phúc hôn nhân của gia đình của mỗi chúng ta đó, Chúa đã đặt cho chúng ta một cái khuôn mẫu của Chúa. Nếu chúng ta chịu tuân thủ theo cái khuôn mẫu đó của Chúa đó, thì gia đình chúng ta mới được hạnh phúc. Mà một trong những cái điều đó là Chúa đã đến trong trần gian này trở thành con người. Chúa đến với loài người chúng ta với mục đích duy nhất là Chúa muốn phục vụ chúng ta. Chúa muốn đem lại hạnh phúc chúng ta. Chúa muốn đem đến ơn cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Chúa muốn đem sự sống của Ngài đến cho chúng ta. Vì vậy trong hôn nhân mà nếu hai vợ chồng hay là mối liên hệ giữa chúng ta với những thành viên trong gia đình mà chúng ta không ý thức điều đó mà mỗi người cứ đòi hỏi là mình, người phối ngẫu của mình phải làm theo điều mà mình mong đợi. Nếu không làm theo điều mình mong đợi đó, những cái sự khác biệt như vậy đó, cuối cùng hạnh phúc gia đình hôn nhân bị đổ vỡ. Vì chúng ta không nhận thức được rằng sở dĩ Chúa đặt để cuộc đời chúng ta chung lại với nhau để thành lập một gia đình là mục đích để chúng ta đem lại hạnh phúc cho người khác. Chứ không phải là expect người khác muốn đem lại những cái điều gì mà mình mong ước. Và khi mà những cái điều gì mà người khác không đem lại mình mong ước, chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta sẽ cay đắng, chúng ta sẽ bị xung đột và rồi cuối cùng gia đình bị đổ vỡ, hôn nhân bị đổ vỡ. Đó là cái bài học rất là quan trọng mà tôi cũng muốn chia sẻ, nhắc nhở lại với Hội Thánh. Ở trong cái mối liên hệ chúng ta trong gia đình, ở trong Hội Thánh, nó cùng một cái nguyên tắc, cùng một cái lẽ thật rất là quan trọng đó. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng Ngài đến để phục vụ người ta, chứ không phải để người ta phục vụ mình. Đó là cái khuôn mẫu mà Chúa muốn nhắc nhở chính mình tôi cũng như mỗi quý ông bà anh chị em. Buổi chiều hôm nay chúng ta học về một cái chủ đề biết Chúa. Nghe qua thì chúng ta thấy cũng thấy nó rất là dễ. Ồ, một sư lại chia sẻ đề tài biết Chúa, nhưng mà tôi đã biết Chúa rồi. Tôi đã đi theo nhà thờ bao nhiêu năm rồi. Thì cái đề tài này tôi thấy rằng cứ nhắc đi nhắc lại thì không biết là có cần thiết không. Nhưng mà thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần càng phải hơn học biết rõ Chúa là ai. Biết rõ Chúa là ai. Để rồi trong cuộc đời của chúng ta, cái sự học hỏi của chúng ta về nhận thức về biết Chúa đó, nó càng ngày càng phải sâu đậm, càng ngày càng phải trưởng thành ở trong cái đời sống đức tin của mình. Và khi chúng ta biết rõ Chúa là ai rồi đó, thì chính điều đó sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em và tôi có thể vững vàng trước những cái sự thay đổi, trước những sự cám dỗ, trước những sự thử thách khó khăn của cuộc đời khi nó đến trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta không biết rõ Chúa là ai thì chắc chắn đời sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng điều đầu tiên mà quý ông bà anh chị em thấy đó, trước hết muốn biết rõ Chúa là ai, trước hết chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa. Quý ông bà anh chị em ở tại đây có ai đã gặp gỡ Chúa chưa? Phao-lô ở trong khúc kinh văn mà ông đã nói, khi ông nói rằng bây giờ tôi không biết điều gì khác ngoài sự biết thập tự giá của Chúa và biết Chúa Giê-xu Christ là ai. Ông không rao giảng điều gì khác hơn. Điều mà ông nói như vậy đó, trước hết là vì cớ sứ đồ Phao-lô là người đã gặp Chúa. Ông đã thật sự trong cái thánh bày tỏ cho chúng ta, ông đã gặp Chúa trên con đường đến thành Đa Mách. Chúa đã mở mắt và ban cái sự khải tượng để cho ông nhìn biết được Chúa Giê-xu là ai. Để rồi từ đó chúng ta khi mà gặp gỡ Chúa như vậy rồi đó, thì Phao-lô mới có thể đi đến chỗ từng trại biết rõ Chúa là ai, học biết về Chúa, để rồi ông có thể thực nghiệm về Chúa và ông có thể chia sẻ về Chúa cho những người khác. Cái điều này là điều tự nhiên, thưa ông bà anh chị em. Nếu chúng ta không gặp gỡ một người nào đó thì chúng ta không làm sao để chúng ta biết được người đó là ai, người đó như thế nào, người đó làm gì và người đó có liên hệ gì đến cuộc đời của chúng ta hay không. Vì vậy mà cái điều đầu tiên rất là quan trọng ở đây, buổi chiều hôm nay khi chúng ta học biết về Chúa đó, cái điều quan trọng chúng ta phải trở lại đặt câu hỏi là chúng ta đã thật sự đã gặp gỡ Chúa chưa? Mỗi người chúng ta phải gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, một cách riêng tư. Tôi đi nhà thờ một thời gian rất là dài theo cha mẹ. Mấy chục năm, từ nhi đồng lên thiếu niên, lên thanh niên. Nhưng mãi đến năm 1978, 77, 78, thì tôi nhớ khoảng thời gian đó lâu quá. Thì một buổi sáng, trong cái buổi tỉnh nguyện, với một anh tín đồ đầy ơn ở trong Hội Thánh đi từ trại học tập trở về. Và trong cái buổi chia sẻ của anh, trong cái kinh nghiệm của anh đó, và học lời Chúa với anh, buổi sáng đó, chính buổi sáng giờ phút đó tôi đã gặp gỡ Chúa. Và tôi không, cái cảm giác tôi không thể mô tả được qua lời Chúa một cái buổi học Kinh Thánh như vậy. Tấm lòng của tôi tan vỡ. Và tôi đã khóc rất là nhiều về cái tình trạng của mình ở trước mặt Chúa, về tội lỗi, sự yếu đuối, sự bất toàn của mình. Đi nhà thờ bao nhiêu năm mà chưa biết rõ Chúa là ai. Và buổi sáng hôm đó thì tôi đã gặp gỡ Chúa. Và lạ lùng thay quý vị, từ cái chỗ gặp gỡ Chúa một cách cá nhân như vậy, thì Chúa dẫn tôi đến một cái thời gian sau đó thì tôi khao khát Chúa đến nỗi tôi để giam mình vào trong cái gác chuông của nhà thờ Khánh Hội. Để tôi đọc xuống toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Không ai bảo tôi, không ai thúc đẩy tôi để đọc lời của Chúa hết. Nhưng mà có một cái sự khao khát khi gặp Chúa rồi đó thì Đức Thánh Linh của Chúa làm việc cảm động trong cuộc đời tôi. Tôi biệt riêng suốt gần 3 tháng trời ở tại gác chuông đó. Từ buổi sáng cho đến buổi chiều tối trở về nhà ăn cơm. Trở lại để ngày hôm sau ở trong đó để có thể tiếp tục đọc lời Chúa từ đầu đến cuối. Và lạ lùng tôi nhớ cái cảm giác đọc đến đâu, khóc đến đó. Đọc đến đâu, Chúa mở mắt lòng đến đó. Càng khao khát lời Chúa, tôi thấy lời Chúa lúc bây giờ nó sống động, nó lạ lùng trong cuộc đời tôi. Và từ đó thì Chúa bắt đầu kêu gọi tôi để bước vào trong cái chức vụ để hầu việc Chúa. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên muốn biết rõ về Chúa là ai, mỗi người chúng ta, như sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa. Và tại đây chúng ta thấy khi gặp gỡ Chúa rồi thì Phao-lô nói rằng ông không còn, khi ông đến với anh em, ông không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho anh em nữa. Ông Phao-lô là người học thức, ông là dòng dõi người Pha-ri-si, học dưới chân của Gamaliel, là một luật sư nổi tiếng thời bấy giờ. Và đời sống chức vụ của ông rất là cao sang, cao trọng trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Nhưng mà bây giờ khi ông gặp gỡ Chúa rồi, thì ông không dùng những cái sự khôn ngoan của đời này, những gì mà ông đã học được trong cái trần gian này đó, để mà ông có thể rao giảng về tin lành. Nhưng mà ông nói rằng ông không dùng những cái sự cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông nhờ cái sự khôn ngoan, nhờ sự ban ơn của Đức Thánh Linh giúp đỡ ông có thể công bố lời của Chúa. Vì ông biết rằng cái tài hùng biện của con người, những cái lời cao sang, những cái triết lý của con người, nếu không có sự sức dầu của Chúa, không có sự ban ơn của Chúa, thì tất cả những lời đó vô ích, nó không thay đổi được ai, không tác động đến con người. Và đó là lý do mà ông Phao-lô nói rằng cái trọng tâm, cái sứ điệp của ông bây giờ không có dùng những cái lời lẽ cao sang chú trọng đến điều đó để mà rao giảng tin lành nữa. Nhưng mà ông chỉ tập trung vào trong cái thập tự giá của Đấng Christ và chính Chúa Giêsu Christ. Đó là cái điều mà ông nói rồi. Ông cũng nói rằng ở giữa anh em, tôi đã ở giữa anh em, câu 3 đó, chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối với lắm sợ hãi và run rẩy. Cái công bố tin lành, cái chức vụ, cái sứ mạng rao truyền tin lành đó, đó là một cái nhiệm vụ vô cùng cao trọng. Và mỗi khi mà được Chúa dùng trong cái công tác đó thì Phao-lô cảm thấy rất là thiếu sót, khiếm khuyết, bất toàn. Ông không cậy sức của mình, ông không cậy sự khôn ngoan của mình, nhưng luôn luôn ông biết rằng ông cần cái ân sủng của Chúa. Khi đã gặp gỡ Chúa, một người đã gặp gỡ Chúa là một cái người rất là khiêm nhường, hạ mình xuống trước mặt Chúa để thật sự họ nhờ cậy Chúa. Và họ biết rằng cái chức vụ mà Chúa đã giao phó cho mình, nhất là việc công bố tin lành đó, là một về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là một cái chức vụ cao trọng mà không ai có thể, không phải bất cứ ai có thể làm được nếu không có sự kêu gọi của Chúa, không có sự sức dầu của Chúa, không có sự ban ơn của Chúa. Rồi ông cũng nói rằng ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục anh em, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta thấy nếu không bởi sự sức dầu của Thánh Linh, sự quyền năng của Thánh Linh đồng công tác động ở trên sự công bố của tin lành, công bố của một người rao giảng lời Chúa, thì lời đó sẽ không có sức thuyết phục, không có thể đi vào lòng và không có thể thay đổi con người được. Để rồi ông nói một cái điều rất là quan trọng nữa là để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người mà dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta thấy một cái điều đáng sợ, có nhiều người rao giảng tin lành nhưng mà phô bày cái nổi bật lên về chính mình, về sự khôn ngoan của mình, về tài hùng biện của mình, đến nỗi người ta nhìn thấy con người và tin vào con người và thần thánh những con người giảng đạo như vậy. Họ không thấy được thập tự giá của Chúa và cái chính Chúa Giê-xu Ngài là ai ở trong cuộc đời. Cho nên ông Phao-lô rất là sợ điều đó có thể xảy ra trong cái chức vụ của ông. Để người ta không dựa trên sự khôn ngoan của ông, dựa trên cái sự khôn khéo của loài người mà dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết ngày hôm nay ở tại Việt Nam tôi có nghe mục sư Bình, ông nói rằng có nhiều mục sư ở Việt Nam ngày hôm nay họ dựa vào những cái gì tuyên bố của ông mục sư Rick Warren ở bên Mỹ này đó. Họ nói ông mục sư Rick Warren đã nói như vậy, nói thế kia, mà họ tin vào những cái điều mà ông nói. Tôi không biết là họ dựa những cái điều đó nói là nói cái gì, nhưng mà dường như có một cái điều gì đó chúng ta thấy sai trật ở đây. Họ không nói rằng họ tin vào những gì lời của Chúa nói, nhưng mà họ dựa vào những cái lời ông này nói, ông kia nói thế này thế nọ để họ tin vào những cái điều như vậy. Thì đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Bởi vì đức tin của chúng ta xây dựng ở trên cái sự khôn khéo, cái tài hùng biện của con người, chứ không phải là lẽ thật của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để hành động, tác động trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta muốn biết rõ về Chúa, lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em chúng ta là phải gặp Chúa. Phải gặp Chúa để rồi chúng ta học biết rõ về Chúa, Ngài là ai. Phải học biết rõ về Chúa, kế đến là chúng ta cần phải học biết rõ về Chúa. Vì ở giữa anh em tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Chúng ta mỗi ngày cần phải học biết rõ về Chúa. Tôi và tôi cũng tin rằng một sư tín hay bất cứ đầy tớ nào cũng vẫn còn phải học, cũng vẫn tiếp tục học về Chúa một cách rõ ràng. Có một bà cứ đến mùa phục sinh, thì câu chuyện này thì tôi được nghe các đầy tớ của Chúa qua buổi hội đồng kể lại khi mà ở nhà tôi. Cái bà tới mùa phục sinh thì bà xin ông mục sư cầu nguyện. Mùa thương khó đó, đêm thương khó. Ông mục sư ngại lắm, bởi vì mỗi lần bà cầu nguyện thì là có một cái lẽ đạo thần học nào nó mới lắm. Nó không có giống với Kinh Thánh, ông sợ. Bà nói có lần bà cầu nguyện, bà nói như thế này. Khóc lên ròng ròng và nói là: "Ôi Chúa ơi, chỉ có cái 6 cái đinh mà nó đã đóng đinh, Chúa chết thảm khốc như vậy." Ông mục sư ông sợ quá. Ông nói ở đâu mà tới 6 cái đinh mà sao bà biết rõ 6 cái đinh mà nó đóng đinh Chúa chết. Ô cha. Cho nên mỗi lần mà bà xin cầu nguyện thì ông mục sư ông ngại lắm, mà không biết làm sao. Bởi vì thật sự đây là một người tín đồ yêu mến Chúa chứ không phải là không, nhưng mà không biết rõ về Chúa, không biết rõ về cái sự hy sinh của Chúa. Cho nên có những cái lời cầu nguyện mà mình thấy rằng có nhiều người khác có thể hiểu lầm và họ không có thấy rõ vì cớ bà không có đọc kỹ về Kinh Thánh, không biết rõ về Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần phải biết rõ về Chúa. Đây là điều ông Phao-lô nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Có nhiều điều trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em chúng ta có thể biết cũng được, mà không biết cũng không sao. Thậm chí thì người ta còn nói rằng càng lớn tuổi càng phải quên đi, đừng biết quá nhiều. Ở trong sách truyền đạo là biết nhiều thì khổ nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà buổi chiều hôm nay thưa Hội Thánh, cái điều mà ông Phao-lô nói chúng ta cần phải biết, thì chính ông cần phải biết. Và ông nói rằng ông cần phải giảng vì này, điều này là cái điều nó liên hệ đến sự sống chết, sống hay là chết. Chúng ta không thể nào không biết rõ được cái lẽ thật về thập tự giá của Chúa và chính Chúa Giê-xu Ngài là ai trong cuộc đời. Đó là một cái điều mà chúng ta không biết thì nó sẽ đưa chúng ta hai, một là thiên đàng hay là địa ngục. Chúng ta không biết rõ về điều này. Cho nên xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể biết rõ điều mà ông Phao-lô muốn nói gì. Thứ nhất là ông biết rõ về thập tự giá của Chúa. Ông muốn chúng ta, muốn hội thánh của Chúa phải biết rõ về ý nghĩa của thập tự giá của Chúa, giá trị của thập tự giá của Chúa Giê-xu là như thế nào. Chúng ta biết rằng thập tự giá của Chúa Giê-xu, chúng ta đã học đi học lại nhiều lần và Kinh Thánh cũng bày tỏ cho chúng ta, thập tự giá của Chúa Giê-xu là cái điều có thể xóa bỏ được cái quyền lực của tội lỗi, là giải pháp duy nhất để giải đáp cái vấn nạn, cái nan đề gây cho con người đau khổ, đó là tội lỗi. Đó là điểm chúng ta phải biết rõ về cái giá trị và cái quyền lực của thập tự giá, là cái nan đề, là cái giải pháp duy nhất để cho con người được tự do, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và được hòa thuận vào Đức Chúa Trời. Không còn bị ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta nhớ rằng đây là một cái đáp án duy nhất cho cái nan đề tội lỗi gây ra mọi cái nguồn đau khổ của nhân loại. Tôi xin nhắc đi nhắc lại cái ý này. Chúng ta cần phải biết rõ về thập tự giá của Chúa. Nó có một cái giá trị, nó có một hiệu lực đó. Lý do ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy con người cứ lẩn quẩn trong cái vùng tội lỗi. Nếu mà quý vị không để ý thì quý vị đi xuống ở thành phố Portland, Downtown hay là San Francisco hay là California, Los Angeles. Quý vị thấy có nhiều người tình trạng homeless, rất là đau khổ, lẩn quẩn trong cái vùng tội lỗi, buồn phiền, ma túy, rượu, tầng xa, không nhà, không cửa. Cái cycle này cứ nhấn chìm cuộc đời của họ, mà họ không bao giờ, không khám phá, không tìm thấy cái lối thoát cho cuộc đời của họ, để giải đáp tất cả những cái vấn nạn trong cuộc đời của họ. Và nếu chúng ta là những người biết được cái giá trị của thập tự giá, nếu chúng ta có cơ hội, xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể chia sẻ cho họ về cái giải đáp này, cái nan đề này cho của nhân loại, của những người này, để họ có thể tìm được một cái lối thoát cho cuộc đời của họ. Bởi vì chúng ta biết rằng không đổ huyết thì không có sự tha tội. Đấy là lẽ thật, là Kinh Thánh lời của Chúa cho chúng ta. Chỉ có huyết của Chúa Giêsu tại thập tự giá đổ ra, con người mới được tha thứ, mới được sạch tội và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là không còn bị ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta không biết điều đó, thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm cho cái đời sống theo Chúa của chúng ta, đức tin của chúng ta. Và rồi, ông Phaolô nói thêm, chẳng những biết về thập tự giá của Đấng Christ, mà biết về chính mình Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai nữa. Chúa Giêsu Ngài là ai quý vị? Ông Phi-e-rơ khi được hỏi, người ta nói ta là ai? Các ngươi nói ta là ai? Thì chính sứ đồ Phi-e-rơ đã biết Ngài là con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu, Ngài chính là Đấng cứu thế duy nhất, phải không quý vị? Quý ông bà anh chị em phải tin chắc chắn điều này. Chúa Giêsu của chúng ta là Đấng cứu thế duy nhất. Ngoài Ngài ra, nhân loại không có một đấng nào khác để có thể cứu rỗi con người. Và Ngài chính là một con đường duy nhất và không có sự chọn lựa nào khác. Ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 14, Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi. Là gì nữa quý vị? Là chân lý và là sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố ma quỷ thì chỉ đến cướp, giết và gì quý vị? Hủy diệt. Còn ta đã đến cho gì quý vị? Cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn, sự sống dư dật. Nói một cách khác, một cuộc đời có Chúa Giêsu là cuộc đời có tất cả mọi sự. Một cuộc đời không có Chúa Giêsu là chúng ta đánh mất đi một điều rất là quan trọng, lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Và như tôi đã nói đó, không có Chúa Giêsu đó là một điều kinh khủng, vì nó liên quan giữa sống và chết, giữa thiên đàng với địa ngục. Và khi suy gẫm đến đề tài này, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, thì nhớ đến luôn luôn trong đầu tôi, có nhiều bài giảng khác nhau, nhiều bài học khác nhau, nhưng mà cái hình ảnh sâu đậm nhất ở trong tâm trí và tâm lòng tôi là hình ảnh của các môn đồ ở giữa biển, trên một chiếc tàu, ở giữa biển, giữa giông tố, và trên con thuyền đó, thì có ai quý vị? Có Chúa Giêsu đang nằm ngủ. Cái điều đó nó luôn luôn, nó đánh thức ở trong lòng của tôi. Và tôi ước ao các con của tôi cũng mong muốn cuộc đời của nó giống như hình ảnh con thuyền đó. Có Chúa ngự trị ở đó. Có Chúa hiện diện ở trong con thuyền đó. Cùng hình ảnh của hai con thuyền ở giữa bão tố, quý vị thử tưởng tượng đi. Một con thuyền có Chúa giữa bão tố và một con thuyền không có Chúa cũng ở giữa bão tố. Điều gì xảy ra? Chắc chắn chúng ta thấy rằng ở giữa cái giông tố của cuộc đời này, một con thuyền có Chúa, chúng ta sẽ nhờ quyền năng của Chúa, nhờ sự hiện diện của Chúa, nhờ ơn cứu rỗi của Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái dân tố bão bùng ở trong cuộc đời khi nó ập đến. Ngược lại, thật là điều kinh khủng, một con thuyền mà không có Chúa, không có Chúa hiện diện, con thuyền đời, con thuyền gia đình không có Chúa, thì chúng ta thấy thật là một cái điều kinh khủng. Cho nên cái bài hát mà chúng ta hát, biết Chúa là biết tất cả mọi sự, và có Chúa là có cả thiên đàng, có cả thiên đàng. Tôi mong là quý ông bà anh chị em chúng ta có thể có được cái từng trải kinh nghiệm đó. Ông mục sư Dương Đức Hiền là một mục sư rất là đầy ơn của Chúa vào thập niên 80-90 ở tại Việt Nam. Và bây giờ thì ông đã qua Mỹ nhiều năm rồi, nhưng mà ông cũng đã lớn tuổi. Tôi không biết là bây giờ ông đang hầu vị Chúa ở đâu, có lẽ là ở bên Houston. Nhưng mà ông nói là cái điều mà ông nói rằng khi ông khám phá, ông là người chịu rất là học hỏi. Ông ở trong một cái gia đình quê nghèo ở miền Trung đó. Ông nói rằng cái điều mà quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là biết Chúa. Và cái quyết định lớn lao nhất, quan trọng nhất cuộc đời tôi là cái ngày đó ông đi tìm đến nhà thờ và quyết định xin mục sư cầu nguyện tin Chúa. Và từ đó cuộc đời của ông hoàn toàn thay đổi. Và Chúa đã sử dụng cuộc đời, ông nói là cuộc đời của một con người thanh niên chăn trâu, học hành không bao nhiêu, nhưng mà đã trở thành một mục sư đầy ơn của Chúa về những năm tháng sau đó, rất là đặc biệt. Và tôi muốn dùng cái điều này để quý vị thấy giữa con thuyền của mỗi cuộc đời của chúng ta, có Chúa và không có Chúa, nó khác biệt như thế nào. Ở đây trong cái tài liệu mà tôi được vào năm 1923, 9 người ở trong những người giàu nhất của nước Mỹ này họp nhau tại khách sạn Atwater Beach Hotel, thành phố Chicago. Nói về tài chánh, họ có khả năng để thao túng toàn thể thế giới. Bất cứ điều gì họ muốn, họ đều có được. Thứ nhất đó là ông Charles Schwab. Nếu quý vị biết những ông này vào thập niên đó, tổng giám đốc của công ty luyện thép lớn nhất thế giới. Người thứ nhì là Samuel Insull, là ông tổng giám đốc của công ty điện lực lớn nhất thế giới. Howard Hobson là tổng giám đốc công ty hơi đốt thiên nhiên gas đó, lớn nhất thế giới. Arthur Curtin là nhà tư bản kiểm soát vựa lúa mì của Hoa Kỳ. Ông Richard Whitney, tổng giám đốc của thị trường chứng khoán New York. Amber Ford, bộ trưởng bộ nội vụ của Hoa Kỳ. Jesse Livermore, nhà lãnh đạo của Wall Street. Và Ivar Kreuzer, cầm đầu công ty xuất nhập cảng độc quyền lớn nhất thế giới. Ai trong chúng ta cũng ao ước cái địa vị của những người mà 25 năm sau, quý vị thấy điều gì xảy ra? Mọi sự đều thay đổi. Ông Charles Schwab phá sản, sống 5 năm còn lại của cuộc đời mình bằng tiền vay mượn. Ông Samuel Insull chạy trốn luật pháp rồi sống lưu lạc cho đến khi lìa đời ở ngoại quốc. Ông Howard Hobson là bị điên khùng. Ông Arthur Curtin mang đầy nợ và chết trong lưu đày ở ngoại quốc. Và những người còn lại hầu hết đều tự tử. Người ta tưởng tiền có thể mua được tất cả mọi sự. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời của những con người này, vật chất, danh vọng, địa vị có đầy đủ, nhưng cái điều họ không có Chúa. Con thuyền không có Chúa trong cuộc đời của họ. Khi những cái hoàn cảnh đổi thay như vậy, họ không thể tồn tại được. Con thuyền nó bị chìm. Và xin Chúa nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Rồi, thì chúng ta sẽ đi đến, chúng ta làm sao để học biết về Chúa, rồi thì chúng ta sẽ thực nghiệm về Chúa, biết về Chúa không những bằng cái sự tri thức, nhưng mà chúng ta cần phải kinh nghiệm về Chúa, gặp Chúa, biết Chúa và rồi thực nghiệm Chúa. Là đem Chúa, sự hiện diện của Ngài vào trong chính cuộc đời, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi chúng ta biết rõ Chúa bằng cái từng trải kinh nghiệm như vậy rồi, thì thưa quý ông bà anh chị em, ma quỷ không còn có cách gì để mà lung lay, lay chuyển cái đức tin của đời sống của quý ông bà anh chị em. Cho nên không phải chỉ biết Chúa bằng tâm trí, không phải chỉ biết Chúa trong tấm lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta còn thực hành là kinh nghiệm về Chúa ở trong việc mà chúng ta thực nghiệm Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Làm thế nào để chúng ta có thể có được cái từng trải kinh nghiệm đó quý vị? Thứ nhất, tôi giúp cho quý ông bà anh chị em, để thực nghiệm về Chúa, để sau khi chúng ta biết rõ Chúa bằng lý trí này rồi, chúng ta muốn kinh nghiệm về Chúa, thì điều quan trọng là quý ông bà anh chị em cần phải có kỷ luật thuộc linh ở trong đời sống của mình mỗi ngày. Kỷ luật thuộc linh. Tôi có nói chuyện với một sư tín. Ông có một loạt bài, 9 bài về kỷ luật thuộc linh. Không phải là chỉ nói về cái phương diện là mối liên lạc với Chúa mỗi ngày qua việc đọc Kinh Thánh cầu nguyện. Mà kỷ luật thuộc linh ở trong vấn đề tiền bạc, kỷ luật thuộc linh với Chúa trong vấn đề sức khỏe, kỷ luật thuộc linh ở trong vấn đề học hành hay trong vấn đề sự nghiệp, vân vân. Những cái điều này là những cái kỷ luật mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời để chúng ta có thể kinh nghiệm được về Chúa của chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, có nghe có nhiều người ngày hôm nay lớn tuổi rồi đi gym ha. Nói rằng mục sư biết không, tôi một ngày mà tôi bỏ đi gym là tôi thấy tôi không khỏe đó. Nó quen rồi. Bây giờ tôi phải đi gym mỗi ngày để giúp cho sức khỏe của tôi, mà tôi thiếu một ngày là đi là tôi chịu không nổi. Tôi cảm thấy tôi rất là mệt mỏi. À, chúng ta biết. Như vậy thì đời sống thuộc linh của chúng ta cũng y như vậy. Quý ông bà anh chị em, chúng ta phải mỗi ngày chúng ta cần có một cái kỷ luật thuộc linh này. At least chúng ta phải có cái thì giờ để chúng ta dành riêng ra, để chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, có thể cầu nguyện, để có thể trò chuyện với Chúa. Mới có thể giúp đỡ cho chúng ta cái thực hành được, kinh nghiệm được Chúa là ai. Ở lời hứa của Chúa là người nào tìm kiếm Chúa một cách hết lòng thì sẽ gì quý vị? Sẽ gặp được Chúa. Ai trông đợi Chúa sẽ được sức mới. Chúng ta sẽ từng trải kinh nghiệm đó. Nhưng mà nếu chúng ta suốt cả một tuần lễ chúng ta không có một cái kỷ luật thuộc linh này, rồi chúng ta đợi đến nhà thờ một ngày Chủ nhật, thì tôi bảo đảm quý ông bà anh chị em, không đủ. Không đủ vào đâu hết. Và mỗi người chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống thuộc linh của chúng ta rất là khô hạn. Khô hạn quý vị. Qua kỳ hội đồng, quý ông bà anh chị em, tới giờ phút này, ồ, tôi thấy tôi cảm ơn Chúa. Cái hội đồng vừa qua, sau ngày Chủ nhật, sau bài giảng, ai nấy hồ hởi, phấn khởi, người nào cũng lên tinh thần, người nào cũng thấy đức tin mình mạnh mẽ, vui vẻ, thấy ô phước quá. Nhưng mà bây giờ sao? Đến tuần này thì sao? Không lẽ rồi chúng ta cứ phải tổ chức hội đồng bồi linh hoài mỗi tuần quý vị? Cứ đưa lên rồi lúc đó nó lại sụt xuống, rồi cứ trồi lên nó cứ sụt xuống như vậy. Không. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ và đời sống của chúng ta nó cứ quân bình. Và tôi thấy cái kinh nghiệm theo Chúa, cái lửa gì mà nó mau tàn quý vị? Lửa rơm hả? Lửa rơm nó mau tàn lắm. Là lửa rơm là những cái loại lửa mà trong cái giờ bồi linh á. Ôi, nó bùng cháy mạnh mẽ. Bây giờ toàn là diễn giả đầy ơn không à, sắp sửa hội đồng nữa nè. Quý vị đi đây, toàn là diễn giả, giáo hạt trưởng, phó hội trưởng rồi vân vân đến giảng cho chúng ta. Tốt, chúng ta có thể đến tham dự để được gây dựng. Nhưng mà đó là lửa, chỉ là nó bùng cháy lên. Muốn giữ cái lửa đó nó không tàn, thì chúng ta phải có cái kỷ luật thuộc linh trong đời sống. Không thể nào thay thế được. Không thể nào thay thế được, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Để giúp cho cuộc sống và đời sống đức tin của chúng ta được quân bình. Chúa đã phán trong Giăng đoạn 15. Ta là gì quý vị? Ta là, không phải, Giăng 15 đâu, không phải là đường đi. Ta là gốc gì? Gốc nho. Các ngươi là nhánh. Thấy không? Cái gốc nho và nhánh. Nhánh nào không ở trong ta thì khô. Khô. Thì phải bị tỉa, phải bị chặt. Phải lửa. Người ta sẽ phải quăng vào lửa rồi nó cháy. Nhưng mà nếu mà nhánh nào mà liên kết với Chúa chặt chẽ mỗi ngày thì cái sự sống của Chúa nó mới thể là lưu xuất được qua đời sống của chúng ta. Cái lẽ thật đó là một cái lẽ thật rất là quan trọng. Nếu đời sống chúng ta không muốn bị khô hạn về phương diện tâm linh, xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta kỷ luật thuộc linh. Thứ nhì, thực hành sự hiện diện của Chúa hàng ngày trong cuộc sống. Ông tác giả, ông David trong Thi Thiên thứ 16, ông nói rằng tôi hằng để Chúa đứng trước mặt tôi để tôi không bị rúng động. Rồi trong Châm Ngôn, vua Salomon đã nhắc nhở một cái điều hết sức khôn ngoan, đoạn 3 câu 5 câu 6, ông nói là gì? Chớ nhờ cậy nơi sự khôn ngoan của con, phàm trong các việc làm của con khá gì? Nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta bằng lòng thực hành sự hiện diện của Chúa, chúng ta để Chúa chăn dắt làm chủ, thì mỗi một cái chi tiết trong đời sống của quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ kinh nghiệm được về Chúa. Và điều rõ ràng hơn hết là người nào vâng lời Chúa, áp dụng lời Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rõ được điều mà Chúa muốn bày tỏ trong đời sống chúng ta là gì. Ví dụ, chúng ta đi đến cái chỗ mà người ta phải sắp hàng, sắp sửa đến ngày Thanksgiving rồi ha, quý ông bà anh chị em có ngày Thanksgiving thì sau ngày Thanksgiving có cái ngày Black gì quý vị? Black Friday. Black Friday, không biết năm nay cái iPhone thứ 11 đó nó ra rồi, có chúng ta không biết là có xếp hàng không ạ? 11 Pro rồi X gì đó. Tôi nói thí dụ, mỗi năm mà cứ như vậy đó thì phải xếp hàng, mọi người có xếp hàng. Tôi nói là nếu mà chúng ta là cái người công bình thì chúng ta, con cái của Chúa, có khi nào chúng ta thấy hàng người ta đương sắp như vậy là chúng ta lại xen nhảy vào giữa hay là xen lên đầu để chúng ta đứng rồi chúng ta có thể mua được cái hàng đó. Anh ta nói thí dụ, hay là đi vào trong chợ búa, mỗi khi chúng ta là con cái Chúa, người ta thối lại cái tiền nó dư một, dù là không nhiều, nhưng mà chúng ta trả lại. Hay là chúng ta bỏ túi luôn, chúng ta nghĩ rằng ồ cái chợ này nó giàu quá rồi, thôi kệ nó dư chút cũng không sao, mình bỏ túi xài. Không, nếu mà chúng ta thực hành sự hiện diện của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, từ những cái việc nhỏ đó chúng ta tuân hành, chúng ta áp dụng lời Chúa để chúng ta biết rằng mình là con của sự sáng, mình không thể làm được như vậy đó. Khi chúng ta thực hành như vậy thì quý vị sẽ thấy rõ sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa cho chúng ta không phải là chỉ biết Chúa bằng tri thức, mà chúng ta sẽ kinh nghiệm về Chúa mỗi ngày ở trong cái việc tuân hành. Tôi kể thí dụ này để quý vị được khích lệ. Đó là cái ông người Ý này ở bên Pháp. Ông là người Ý nhưng mà ông ở bên Pháp. Ông có một cái trại cưa, trại mộc để làm cái đồ xây dựng. Buổi tối nọ thì ông đi tìm coi chừng cái chỗ, cái công trường của chỗ xưởng mộc của ông để làm đó, thì ông phát hiện là nửa đêm đó là có hai tên trộm này đang chuẩn bị một xe tải nó chở hết đống gỗ của ông. Bây giờ ông Enrico này ông làm gì quý vị? Ông cầu nguyện, thầm nguyện liền, ông nói Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì đây? Ông là người tin Chúa, lập tức ông đến giúp đỡ cho hai tên trộm này khiêng mấy cái gỗ lên, khiêng chắc lên hết. Mà hai tên này cũng không cần biết ông này là người thứ ba này là ai, thấy cái người này hợp tác lo chắc gỗ lên. Thì sau khi chắc đầy xong rồi nó mới nói, à anh thiệt là một tên trộm chuyên nghiệp à nha. Anh, nhưng mà tên trộm này là cũng có thiện cảm, anh đã giúp đỡ, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi để chắc cái gỗ này lên. Thì ông Enrico này nói sao với ông? Ông nói tôi không phải là ăn trộm, tôi là chủ của cái xưởng gỗ này. Ai tên rồi giúp mình, nhưng mà anh đừng sợ. Tôi không có kêu cảnh sát, nhưng mà tôi muốn giúp hai anh là biết cách nào sống công bình. Tôi biết rằng anh thiếu, anh không hiểu cách sống công bình là làm sao. Cho nên nếu hai anh bằng lòng, cho phép tôi chia sẻ với hai anh về cái lối sống công bình như thế nào. Rồi sau đó hai anh có thể chở gỗ này đi. Chở gỗ về nhà không sao hết. Thế là hai tên trộm này quá ngạc nhiên. Mà ngay nửa đêm đó, một cái buổi giảng lành lộ thiên ở giữa đêm như vậy, ông chia sẻ về tin mừng của Chúa. 3 ngày sau, hai tên trộm này đến nhà thờ tin Chúa, ăn năn xin lỗi, tin Chúa. Về sau, một người làm mục sư mở hội thánh phát triển, một người làm chấp sự ở trong một nhà thờ được gây dựng. Ông Enrico này là cái người thực hành lời của Chúa. Ông muốn tạo điều kiện để cho những tên trộm này có cơ hội ăn năn. Ông có thể báo cảnh sát liền lập tức. Hai tên trộm này tin Chúa không phải chỉ vì cái mớ gỗ mà ông Enrico này cho, nhưng mà là cái gì quý vị? Họ tin Chúa vì thấy được cái thiện chí, tấm lòng của một người chủ nhân đó, sẵn sàng không báo cảnh sát mà cho họ có cơ hội để làm lại cuộc đời của họ một cách đúng đắn. Và ông Enrico này đó đã kinh nghiệm, đã biết chắc một cái điều là đống gỗ đó không có giá trị nhiều, bởi vì hai linh hồn mới có giá trị hơn cả thế gian. Ông sẵn sàng, ông hy sinh cái mớ gỗ đó để ông có thể cứu được hai linh hồn đó. Make it different. Đó là cái điều mà nó làm thay đổi con người, thay đổi cái thế giới, thay đổi môi trường sống chúng bằng những cái hành động, những cái việc lành nhỏ bởi đức tin của chúng ta làm cho Chúa. Cho nên cầu xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho quý ông bà, anh chị em chúng ta. Và điều cuối cùng, để có thể thực nghiệm về Chúa trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta cần phải dành ưu tiên cho Chúa, cho công việc Chúa. Nói một cách khác, Chúa phải là trung tâm điểm, God center trong đời sống của chúng ta, chứ không phải là self center nữa. Nếu chúng ta muốn thực nghiệm về Chúa trong cuộc đời của chúng ta phải có một cái lối sống như vậy. Hay nói một cách khác là chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống thuộc linh của chính mình, của gia đình mình, của con cái mình. Thật sự đang ở đâu? Nó có khỏe mạnh hay không? Nó đang ở chỗ nào? Tình trạng ra sao về cái đời sống tâm linh của chúng ta? Một trong cái điểm mà đánh mạnh vào trong cái tấm lòng của tôi nhất trong qua bài giảng của một sư Hứa Trung Tín. Ngày hôm nay có nhiều cha mẹ có thể hãnh diện về con mình đi vào cái trường đại học top 10 ở nước Mỹ này và thường đem những cái điều đó để ra khoe khoang. Điều đó không có gì sai trật. Và thậm chí có nhiều cha mẹ thì rất hãnh diện về đứa con mình nó ra trường ở một cái trường đại học tốt và nó làm được 100 ngàn một năm, 200 ngàn một năm. Điều đó tốt, không có gì sai. Nhưng có bao nhiêu cha mẹ hãnh diện mà khoe rằng con tôi nó đã được tái sanh, con tôi nó vẫn còn ở trong đường lối của Chúa, trong nhà của Chúa cho đến bây giờ. Mặc dù nó đi xa, nó vẫn còn yêu mến Chúa. Con tôi vẫn còn ở trong ca đoàn, vẫn còn hầu vì Chúa. Họ vui mừng, họ khoe về tình trạng tâm linh của con của họ bây giờ. Chúng ta có bao giờ thật sự suy nghĩ đến những cái điều đó để chúng ta quan tâm, chúng ta đặt ưu tiên về vấn đề nhu cầu tâm linh cho chính mình, cho gia đình mình, cho con cái mình hay không? Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điểm mà chúng ta cần được nhắc nhở. Theo tôi, cái sự thành công ở trong cuộc đời này mà không có Chúa, đó là một sự thất bại thê thảm. Như tôi đã trình cho Hội Thánh những đại gia của nước Mỹ. Cho nên, xin Chúa cho tất cả chúng ta ý thức được rằng mọi sự của đời sống ở trong trần gian rồi sẽ qua đi. Nhưng mà, chúng ta nên nhớ rằng, ở trong khoảng trống của mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em, như Pascal đã nói, trong mỗi tâm hồn của con người có một khoảng trống mà chỉ có thể lấp đầy bằng chính hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi muốn để ra quý vị cái hình ảnh câu chuyện của nhà tỷ phú Singapore, mà ông này là cái người giàu nhất nước Mỹ, giàu nhất Singapore quý vị, tỷ phú. Và quý vị biết rằng ông đã để cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Ông tên là Philip Pett. Ông chia sẻ rằng cuộc sống không có Chúa Giêsu mà chỉ tập trung vào những điều vật chất là một lối sống rất là đáng buồn, rất là đáng buồn, rất là đáng buồn. Và ông nói được phát hiện khi mà ta phỏng vấn ông. Ông là một người tin Chúa rất là tốt và giàu nhất Singapore. Đó là điều mà chúng ta có thể hãnh diện trong cộng đồng cơ đốc, quý vị. Chúng ta được khích lệ khi thấy những cuộc đời, những con người này là đặt Chúa ưu tiên. Và ông nói rằng, tôi phát hiện ra rằng tất cả chúng ta đều đổ vỡ. Chúng ta luôn luôn còn có một mảnh ghép còn thiếu. Đối với tôi, tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của mình là Chúa, trong Chúa Giêsu Christ. Nhà tài phiệt chia sẻ, đối với Philip, cách duy nhất để được hạnh phúc và sống một cuộc sống trọn vẹn là nhận ra là tất cả những gì mình đi tìm kiếm trong cuộc đời này đều là sai lầm. Và chỉ có khi chúng ta tìm kiếm Chúa và có Chúa trong cuộc đời mình thì chúng ta mới sống trọn vẹn, hạnh phúc và có ý nghĩa trong điều đó. Cuộc đời của nhiều người, ông nói là luôn luôn đi tìm kiếm là một cuộc hạnh phúc hơn, đều có một cái mục đích tốt hơn, bản thân tốt hơn, nhà cửa tốt hơn, xe cộ tốt hơn. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy tất cả những điều đó là sai lầm. Chúng ta đeo đuổi điều gì? Chúa Giêsu nói rằng, ngoài ta ra các ngươi không làm chi được. Ai uống nước này vẫn còn gì quý vị? Vẫn còn sẽ khát mãi. Nhưng uống nước ta cho sẽ không hề khát nữa. Quý vị đã có biết Chúa và thật sự có Chúa trong cuộc đời mình chưa? Chúng ta đã thực nghiệm được Chúa một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay chưa? Để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho những người khác. Chúng ta không thể cho những gì mà chúng ta không có, quý vị. Phải không quý vị? Nếu chúng ta không biết Chúa, chúng ta không kinh nghiệm về Chúa, quý ông bà anh chị em không thể nào chia sẻ về Chúa cho người khác. Xin Chúa cho chúng ta có tìm thấy được câu trả lời buổi chiều hôm nay qua bài học về biết Chúa này. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này.